Cảm ơn quý khán giả đang giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình Talk Show và nói chuyện trực tiếp với luật sư Michael Cao về di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa đầu tư, visa du học được trở lại với quý vị trong ngày hôm nay. Quý vị có thể gọi vào để cùng tham gia chương trình này qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 để gửi câu hỏi trực tiếp đến luật sư Michael Cao. Và cũng không quên xin giới thiệu đến quý thính giả, luật sư Michael Cao, chuyên về di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư. Có hai văn phòng tại thành phố Garland cũng như tại Grand Prairie. Tại Garland, trong khu Sài Gòn Mall, đối diện với Sài Gòn Sandwich. Số điện thoại để quý vị liên lạc là 214-703-0903, 703-0903. Và tại Grand Prairie, trong khu Asia Times Square, số điện thoại để quý vị liên lạc tham khảo lần đầu miễn phí 972-606-9988, 606-9988, 1 phòng 124 đối diện với Bitrovi. Và xin được kính chào tái ngộ cùng luật sư Michael Cao ạ.
Dạ vâng, một lần nữa Michael xin chào anh Nhật Tấn, chào quý vị của Đài Radio Sài Gòn Dallas. Hiện tại là 1600 AM, rất hân hạnh cùng với anh Nhật Tấn mỗi chiều thứ Năm, 3 giờ cho tới 4 giờ chiều. Dạ.
Thưa luật sư, thì trong chương trình hôm nay thì chúng ta vẫn nghe qua hai làn sóng là 890 AM và 890 AM thì cuối tháng này sẽ cut off và chính thức là Sài Gòn Dallas sẽ chuyển qua làn sóng 1600 AM.
Dạ vâng anh. Dạ.
Và, thưa luật sư, trong phần đầu của chương trình thì câu hỏi vẫn là visa vô lý tình trong tuần lễ này có bước chuyển biến gì mới không thưa luật sư?
Như vâng anh Nhật Tấn, thì cái thông tin visa bulletin nó vẫn nằm là tháng 9, mà còn nghĩ là trong vòng tuần tới, cuối tuần tới thì nó sẽ ra cái thông tin cho tháng 10, là cái thông tin mới nhất. Nếu mà anh Nhật Tấn muốn thì Michael có thể trình bày cái visa bulletin cho hiện tại tháng 9.
Dạ vâng, xin mời luật sư sơ lược qua cái phần visa bulletin.
Dạ vâng, cái thông tin visa bulletin cho tháng 9 là cái thông tin mà nó ảnh hưởng tới những hồ sơ bảo lãnh gia đình cho cộng đồng Việt Nam của mình. Thứ nhất, diện đầu tiên là cấp 1 là những người con không có gia đình của những người cố tịch. Những hồ sơ nộp 1 tháng 10 năm 2005 người ta đang giải quyết tới và đang cấp visa. Diện cấp 3 là những người con có gia đình của những người cố tịch, nghĩa là những người con có vợ có chồng của những người cố tịch, mà má cố tịch. Những hồ sơ nộp 15 tháng 5 năm 2002 người ta đang giải quyết tới. Cuối cùng là diện cấp 4 là anh chị em ruột của những người cố tịch, thông thường là cái diện chậm nhất. Anh chị em ruột của người cố tịch, những hồ sơ nộp 8 tháng 3 năm 2001 thì bây giờ người ta đang giải quyết tới cấp visa. Và cấp 2A và 2B là cho những người thẻ xanh và lãnh cho thân nhân gia đình mình. Cấp 2A là những người vợ chồng hoặc là con dưới 21 của những người có thẻ xanh, những người có thẻ xanh và lãnh cho vợ chồng ở Việt Nam mà con dưới 21 thì những hồ sơ nộp 8 tháng 5 năm 2010, đại khái là hơn 2 năm chút xíu. 8 tháng 5 2010 người ta đang giải quyết tới. Và cuối cùng là 2B là những người con trên 21 của những người có thẻ xanh, những người con chưa có gia đình trên 21 của những người có thẻ xanh thì những hồ sơ nộp 15 tháng 9 năm 2004 thì người ta đang giải quyết tới, đại khái là cỡ 8 năm trong hồ sơ 2B. Là cái đó là cái thông tin visa bulletin cho tháng 9 hiện tại. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Michael Cao rất là nhiều. Và quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 890 AM. Tuy nhiên chúng tôi đang phát song song hai làn sóng 1600 AM. Quý vị nghe có thể nghe qua hai làn sóng. Và số điện thoại, nếu như quý vị thường lệ đang nghe chương trình phát thanh này qua làn sóng 1600 AM thì quý vị có thể lưu số điện thoại của Đài Sài Gòn Dallas ở số điện thoại 817-899-4110. Và quý vị khi nghe chương trình trực tiếp, quý vị cần gọi vào để mà gửi câu hỏi hoặc là tham gia chương trình đặc biệt nào đó trên đường dây điện thoại thì quý vị nhớ giữ số này 817-899-4110. Và xin được chào quý vị thính giả đầu tiên trong chương trình nói chuyện với luật sư Michael Cao hôm nay ạ. Hello.
Dạ hello.
Dạ, cho biết quý danh luôn ạ.
Dạ em tên Lan ạ. Xin chào anh Việt Tấn, chào anh Michael Cao. Cho em hỏi là mình bảo lãnh ba mẹ bên Việt Nam, trường hợp mà ba mẹ do cái xe xanh lâu quá không còn tìm được mà đi tích lục cũng không có luôn, thì cái trường hợp đó mình phải làm sao ạ?
Cái này là bảo lãnh cho ba má ở Việt Nam, ví dụ như là sanh ra trước khi chiến tranh, là đang trong lúc chiến tranh đúng không chị?
Dạ đúng rồi.
Ok, ví dụ như là trong cái trường hợp mà mình không có cái khai sinh nhé, khai sinh của ví dụ của ba má đi, thì mình có thể là mình kiếm những cái bằng chứng mà xác nhận là ba hoặc là má sinh ở nơi đó, đại khái là khoảng đó, phút đó, trong thời gian đó của năm đó. Cái những cái bằng chứng là những bằng chứng gì? Ví dụ như là mình có một cái giấy sổ gia đình của ba má, của ví dụ ông nội ngoại gì đó, hoặc là có sổ gia đình công giáo, hoặc là có những cái giấy tờ của trường chứng nhận là hạ sinh đó, năm đó, tháng đó, hoặc là mình xin những cái giấy tường trình của những người hàng xóm, ví dụ như là nhờ mấy chú, mấy bác, mấy cô gì ở hiện tại đang ở xóm đó luôn mà biết là ba má mình sinh ở nơi đó, ở tỉnh đó, thì người ta sẽ viết một lá thư, tờ giấy là lại là tôi tên vậy, hồi đó tôi ở hàng xóm của gia đình này, thì tôi biết đó là ông này đã sinh đại khái ở đó, hồi đó, năm đó. Mấy cái tường trình của anh chị em, những cái tường trình của cô chú ở Việt Nam, những cái người mà biết là ba má của chị sinh ở nơi đó, ngày đó, tháng đó, năm đó, đại khái vậy, là người ta viết, là người ta hứa là những gì người ta nói là sự thật.
Vậy là cái trường hợp là cái nơi mà mình sinh á, cái xã, cái phường đó họ chấp nhận, họ làm mới lại cho mình, nhưng mà vẫn quay về cái ngày tháng năm sinh đúng, nhưng mà cái ngày ký họ làm mới này là vẫn được, phải không ạ?
Nó được, nhưng mà thông thường á, khi mà gặp cái sở di trú thì sở di trú nhiều khi người ta sẽ yêu cầu bổ túc hồ sơ. Cái lý do là người ta không có thích mấy cái khai sinh làm lại mới, ví dụ như là sinh năm 52 đi, dưới Bạc Liêu đi, ví dụ vậy đó. Xong rồi bây giờ mình trình cái khai sinh nó là năm 2012, thì nhiều khi người ta nhìn vô người ta nói cái này thì cũng ok, coi như là chính phủ cấp ra, nhưng mà người ta muốn biết là có bằng chứng sinh ra năm 52, ví dụ đó, okay. Thì người ta vẫn muốn là những cái giấy tờ chứng nhận là sinh ra từ hồi năm đó, thì nhiều khi người ta sẽ yêu cầu bổ túc hồ sơ sau khi mình nộp vô.
Dạ, em cảm ơn ạ.
Xin chào cô.
Dạ, không,
xin chào và thính giả tiếp theo đang đợi trên đường dây trong chương trình nói chuyện trực tiếp với luật sư Michael Cao. Hello.
Hello, dạ em tên Duyên ở Dallas ạ. Chào anh Tuấn, chào luật sư. Cho em hỏi là em có bao làm giấy bảo lãnh anh chị em á, mà bây giờ em đổi địa chỉ khác á, thì em sẽ điền cái giấy gì để đổi, xin luật sư cho biết ạ.
Chị có thể lên cái trang mạng của sở di trú nha, USCIS.gov, hoặc là chị có thể là gọi cái số 800 của sở di trú, có thể gọi là cái số 800 của sở di trú, hoặc là có thể viết cái lá thư cũng được kèm theo cái hóa đơn. Với cái lá thư của cái khu, cái nơi mà bên cái hồ sơ I-130 được giải quyết. Ví dụ như nằm ở bên Cali, viết bên đó. Ok, nó có nhiều cách lắm, nhưng mà cái cách dễ nhất, okay, cách dễ nhất là lên trang mạng của sở di trú. Nó sẽ có phần ở bên trái, cái vấn đề mà địa chỉ đó. Yeah.
Thì vô trang mạng thì nó có cái hồ sơ đó là cái gì, luật sư có biết không ạ?
Dạ, change of
address. Nó giống như là E-something là cái gì?
Nó chỉ là change of address thôi. Nhiều khi mấy người thầy sinh làm thì nhiều khi nó thấy cái đơn của nó gọi là đơn AR11A là Apple, R là Robert. Nhưng mà một người có quốc tịch mà đổi địa chỉ thì nó nhiều cách lắm.
Ok. Cảm ơn luật sư nhiều ạ.
Xin chào.
Xin chào chị. Xin chào, mình tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Xin chào luật sư Cao ạ.
Xin cho biết quý danh của cô.
Dạ, chào chị.
Dạ, tôi cô Mai. Tôi xin hỏi một câu, tại vì tôi có sanh á, tôi bảo lãnh cho con tôi là dưới 21 tuổi, năm nay nó học lớp 11, mà upload cô sai rồi xong hết rồi, năm nay là 2 tháng, mà sao ta không biết tới chừng nào mới được phỏng vấn hả luật sư?
Con nào bao lâu rồi cô?
Coi như cô sai rồi xong hết rồi, nay được 2 tháng.
Nó cô học nộp cái hồ sơ á, nộp hồ sơ từ năm
2010 á luật sư. Tháng 10, 2010
đúng không? Cái diện cấp 2A nha của cô là 2A, cái lý do là con dưới 21 của người có thể sanh nha. Trong cái diện cấp 2A thì những hồ sơ nộp 8 tháng 5 2010 thì bây giờ nó đang giải quyết vào cấp visa, thì của cô là tháng 10, bây giờ nó giải quyết tới tháng 5 thì chắc không bao lâu nữa đâu, trong vòng vài ba tháng thì nó sẽ báo đi phỏng vấn á, thì lúc đó mình phỏng vấn rồi một khi đậu thì nó cấp visa thôi, tại giờ nó đang giải quyết tới tháng 5 mà của cô là tháng 10 2010.
Vậy còn phải 5 tháng nữa hả thưa luật sư?
Wow, nhiều khi nó phỏng vấn trước đó luôn đó cô.
Tại vì hôm trước á là coi như mình nạp, nhưng mà nó là giấy tờ được xong hết rồi, cái sau cô sai rồi xong, đầu tiên là anh đóng tiền rồi xong hết rồi, cái nó sao không thấy phỏng vấn, chờ lâu lắm, cái sao nó gửi giấy về mình, nó hỏi bây giờ mình có đi không, sao ổn đài sao lâu quá mà coi như không liên lạc, bây giờ là cái nó bắt đóng tiền lại. nó gửi giấy về mình, nếu chịu đi thì mình điền vô cái khâu chịu đi, chứ mình đánh vô mình đi thì nó gửi giấy về mình điền vô lại, mình gửi đi lại tiếp nữa, đó là hai lần cô sai luôn á luật sư.
Dạ vâng cô, dạ.
Dạ, nhưng mà có một yêu cầu hỏi thêm luật sư là tại vì tôi cũng bảo lãnh cho ông xã với ba nó luôn, mà nó kiểu như nó ấp lưu mới có thằng con thôi, còn ba nó không biết tục trặc cái gì đó là nó gửi đi gửi về đó, mình làm mà nó sai rồi bây giờ coi như nó từ chối, vậy bây giờ mình phải làm sao là hồ sơ đó mình
wow.
làm sao rồi.
Nhưng mà sao nó từ chối được cô?
Không biết ở trong đó nó nói từ chối làm sao đó, là coi như nó úp hồ sơ. Bây giờ mình có thể làm
chắc,
lại.
Chắc nó yêu cầu bổ túc hồ sơ về cái vấn đề khai sinh hay là gì đó mà cô chắc không trả lời cái bổ túc đúng không?
Kiểu như mình không biết
cho,
kiểu vậy đó.
Cho mình 87 ngày, đại khái là 4 tháng để trả lời, rồi 3 tháng để trả lời, mà nhiều khi mình không trả lời đó. Về cái vấn đề khai sinh hay gì đó thì nhiều khi nó không trả lời thì nó quyết định luôn, mà nếu quyết định luôn mà thiếu khai sinh thì nó cancel hồ sơ, nó từ chối.
Cho đó dạ, mình trong cái bổ túc lại hồ sơ hay là mình phải làm là hồ sơ mới luôn sư?
Một khi mà nó cancel rồi khó mà mình có thể là yêu cầu nó mở lại hồ sơ đó không? Nhưng mà nếu không thì tốt nhất mở cái hồ sơ mới. Còn tốt hơn nữa nếu mà chị mà có đủ, cô có đủ điều kiện mà vô tịch á, thì nhiều khi vô tịch nó lạ lắm, vô tịch mà lãnh cho chồng nó lạ.
Mà giờ già rồi, giờ học chắc không nổi quá.
Cô ở đây bao lâu, qua lâu rồi?
À, qua nay 5 năm.
5 năm rồi,
giờ mình được 55 tuổi rồi mà học thì là chắc không khó. Giờ nếu mà là bảo lãnh lạc thì cỡ bao nhiêu năm được chứ?
Bây giờ mà làm lại thì diện cấp 2A giống như hồi nãy đó, những hồ sơ nộp là tháng 5 năm 2010 thì bây giờ là tháng 9 2012 thì đã khá là hơn 2 năm mấy. Dạ.
Dạ, phải làm lại một cái. Dạ, cảm ơn luật sư.
Dạ.
Xin chào.
Dạ, cảm ơn chị cô.
Dạ. Xin chào, vị khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello, vị nào mới gọi vô đang đợi trên đường dây đó.
Hello.
Dạ, cho biết quý danh luôn ạ.
Dạ, em tên là Minh, em ở làm hai lô, em muốn hỏi hai luật sư tí xíu được không, luật sư?
Dạ, xin mời
anh. Dạ, anh Minh, nói đi anh Minh.
Dạ, em có một bà dì á, bà có một bà có một đứa con mà đi ba nó lãnh nó qua đây từ nhỏ, bây giờ nó đi lính rồi. Mà bây giờ em hỏi nó vừa về nó mới cưới vợ gì có lãnh chung với vợ nó với mẹ nó cái nào lẹ luật sư?
Ồ, là sao anh Minh là nói sao giờ là bé nó đi lính nó về lại nó cưới vợ đúng không?
Dạ đúng, về Việt Nam nó cưới
rồi,
vợ.
Ôi về Việt Nam cưới vợ xong rồi thì bây giờ sao?
Bây giờ em muốn hỏi là nó làm giấy bảo lãnh vợ nó với má nó có một mình mẹ nó thôi à, thì cái nào chung được không hay là cái nào lẻ được sư?
Mẹ ở Việt Nam luôn hay sao?
Dạ mẹ nó ở Việt Nam luôn được sư.
Không, mỗi một người một cái hồ sơ riêng nha. Nhớ mỗi người một hồ sơ riêng. Dạ.
Nhưng mà em muốn hỏi là nó ở bên đây nó đi từ nhỏ mà bây giờ nếu mà nó lãnh mẹ đó khoảng thời gian bao lâu luật sư?
Thì nếu mà qua đây từ hồi nhỏ chắc bây giờ là cấu tịch Mỹ rồi đúng không?
Dạ bà có rồi.
Mẹ. Dạ. Thì một khi cấu tịch Mỹ thì bà lãnh cho mẹ đi rất là trong vòng một năm đi còn dính. Dạ.
Dạ, vậy em cảm ơn luật sư.
Dạ không chứ anh.
Dạ dạ, em cảm ơn.
Những cái trường hợp vừa rồi là cũng là hai cái case phải không luật sư?
Một hồ sơ cho vợ, một hồ sơ cho mẹ anh.
Dạ vâng, cứ là hai cái case number chứ không có thể làm nhập chung được.
Hai cái number không nhập chung anh. Dạ, no.
Dạ vâng, cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas qua làn sóng của 1600 AM. Và quý vị nào đang nghe chương trình và muốn tham gia chương trình xin giữ số điện thoại 817-899-4110. 817-899-4110. Đây là số điện thoại của Đài Sài Gòn Dallas và quý vị có thể tham gia trực tiếp những chương trình qua đường dây điện thoại cũng như quý vị đang nghe trên làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM ngay bây giờ. Xin được chào quý khán giả tiếp theo. Xin chào biết quý danh ạ. Hello, xin chào biết quý danh, vị nào đang gọi vô đó ạ?
Hello, phải với tôi không?
Dạ, cho biết tên của anh luôn.
Dạ, tôi tên Dũng anh.
Xin mời anh Dũng.
Dạ, tôi là người tiên, tôi kêu vô đài này. Tôi có cái thắc mắc.
Xin anh vặn máy trong xe hoặc là đứng xa máy chút xíu ạ.
Okay.
Vặn máy nhỏ lại.
Dạ.
Anh vặn máy nhỏ lại giùm.
Tôi là người con lai.
Dạ vâng, xin mời anh.
Tôi muốn hỏi luật sư là nhiều thí dụ như diện lai, con lai chúng tôi có thể được tự động vô quốc tịch hay không?
Thông thường nha, là thông thường con lai ở bên Việt Nam qua đây là phải đi thi vô quốc tịch. Tại khi mà qua đây nó cho thẻ xanh. Trong những cái trường hợp đặc biệt mà biết ba của mình hoặc là má của mình người mà ví dụ như người quốc tịch Mỹ đó thì quả may, nhưng mà trong cái trường hợp mà đi con lai thông thường đó là phải đi thi vô quốc tịch chứ không có automatic nha, hiếm lắm mới vô automatic nha.
Hello anh nghe câu trả lời chưa ạ? Như vậy thưa luật sư, mà cái trường hợp mà người ta cứ đồn đoán hay là người ta có những cái phần nói là con lai sẽ có một cái chương trình, một cái dự luật nào đó sẽ được automatic vô quốc tịch là vì cha là người Mỹ, thì đúng là sanh có con là phải vô quốc tịch, nhưng mà cái dự luật này chưa có phải không thưa luật sư?
Dạ chưa anh Diệp Thắng. Cái lý do là ok, nhiều khi biết là ba là Mỹ, nhưng mà khi mà làm việc con lai chưa chắc là người ta biết. Ok, thứ nhất. Mà thứ nhì là theo thông thường, mà theo những cái việc mà hiện tại nha, ví dụ mới nói chuyện hiện tại mà luật pháp hiện tại của sở di trú nha, ok, nếu mà ba có quốc tịch Mỹ thì khi mà đứa bé ra đời Việt Nam thì ba làm cái thủ tục xin quốc tịch cho đứa bé thì đứa bé sẽ được quốc tịch Mỹ. Nhưng mà ngược lại, nếu mà không biết ba là ai mà làm cái thủ tục đó thì chưa chắc đứa bé đó có quốc tịch. Ok, bởi vậy nhiều người con lai qua đây là lấy thẻ xanh chứ không có lấy quốc tịch. Mà nếu mà lấy thẻ xanh á thì không có con đường mà automatic vô quốc tịch Mỹ. Có thẻ xanh thì phải thi mới vô được quốc tịch Mỹ. Yeah.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư và quý vị đang theo dõi chương trình nói chuyện trực tiếp với luật sư Michael Cao về vấn đề di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư. Và luật sư Michael Cao cũng có hai văn phòng tại thành phố Garland cũng như tại Grand Prairie. Tại Garland, trung khu Sài Gòn Mall đối diện với Sài Gòn Sunwick. Số điện thoại để quý vị liên lạc tại Garland là 214-703-0903, tham khảo lần đầu miễn phí. Tại Grand Prairie, trung khu Asia Times Square, phòng 124, đối diện với Big Joby. Số điện thoại để quý vị tham khảo cũng lần đầu miễn phí tại văn phòng trên Grand Prairie là 972-606-9988. Và xin được kính chào quý khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Xin cho biết quý danh là vị nào đang đợi trên đường dây trong chương trình hôm nay ạ? Hello?
Hello?
Dạ, vâng, xin cho biết quý danh của cô luôn ạ.
Dạ, cô Lệ á.
Dạ, mời cô Lệ.
Dạ, xin cho hỏi một câu là luật sư tại hồi năm 2003, tôi bảo lãnh thằng con trai, rồi tới bảo lãnh thằng con trai, rồi tới hồi đó là chưa có quốc tịch. Cho nên lúc mà 2008 có quốc tịch là mới là bỏ cái con, nó có vợ với bỏ con dâu với thằng cháu nội một đứa vô. Mà xin hỏi luật sư tới chừng nào mới giải quyết tới vấn đề mà con có gia đình
đi? Dạ, nhưng mà đứa bé nha, con trai của cô á là lấy vợ năm mấy?
Dạ, nó lấy vợ năm...
trước khi lấy quốc tịch hay là sau khi lấy quốc tịch?
Dạ, trước khi có quốc tịch.
Dạ, trong cái trường hợp này nó rất là nguy hiểm nha. Cái lý do là dạ, một người thẻ xanh được quyền bảo lãnh cho con không có gia đình, không có gia đình nghĩa là không có vợ. Nếu dạ, trong cái trường hợp mà một người thẻ xanh đang bảo lãnh cho con mà con quay ngược lại lấy vợ, nghĩa là trước khi cái người bảo lãnh lấy quốc tịch, nghĩa là hồi đang có thẻ xanh bảo lãnh cho con và con lấy vợ,
yeah,
thì thông thường là sở di trú người ta sẽ hủy cái hồ sơ. Nghĩa là trong cái trường hợp này, nếu mà nói đúng trên lý thuyết, mà nếu mà cô nói là bao giờ giải quyết thì nó không giải quyết. Cái lý do là tại vì con trai nó cưới vợ trước khi cô lấy quốc tịch, lấy vợ năm 2005 mà cô vô quốc tịch năm 2008. Thì trong cái trường hợp đó, một người thẻ xanh không được quyền bảo lãnh cho con có gia đình, mà ảnh có gia đình, nghĩa là nó sẽ hủy hồ sơ năm 2005 khi ảnh lấy vợ. Yeah.
Tại hồi trước đó là tại làm ở dịch vụ đó, cái nói là lúc đó có quốc tịch đó thì nó mới lấy vợ, rồi mới bỏ quốc tịch vô là nó có vợ, và bỏ tuốt hồ sơ cho vợ gia đình vô đó.
Yeah. Nhưng mà cái khổ là khi mà bộ túc hồ sơ thì phải nộp cái giấy giấy kết hôn, mà trong cái giấy kết hôn thì nó để năm 2005 cô. Dạ.
Dạ, tại vì nó bảo lãnh nó xong rồi mới có quốc tịch á, thì lúc đó nó lấy vợ, nó cũng không có chịu qua nữa, rồi tới chừng nó có vợ con, nó vợ nó nói thôi rồi đi đó, rồi mới bỏ cái quốc tịch vô.
bỏ cái quốc tịch vô hay là bỏ cái giấy kết hôn vô hay là sao?
Bỏ giấy kết hôn rồi có quốc tịch đó mới bỏ giấy kết hôn vô luôn á.
Ăn thua là cái giấy kết hôn khi mà cưới vợ cô nha.
Dạ.
Là có trước năm 2008 hay sau 2008, nghĩa là trước khi vô quốc tịch hay là sau khi vô?
Dạ, tôi có quốc tịch rồi mới cưới vợ.
Ok, thì cái đó là khác, tại vì hồi nãy cô nói là cưới vợ năm 2005.
Dạ. Okay.
Hai người có thể là sống chung với nhau nhưng mà không phải là vợ chồng.
Dạ.
Ok. Cái chuyện đó có thể xảy ra, nhưng mà ngược lại nếu mà có giấy kết hôn năm 2005 là có vợ, là nó sẽ hủy hồ sơ. Tuy nhiên, ngược lại nếu mà cô vô quốc tịch năm 2008 mà ảnh cưới vợ năm 2009, nghĩa là trên giấy tờ là năm 2009, cũng ok, tại vì chuyện đó có thể xảy ra. Cái sau khi thương nhau, sống chung với nhau riết rồi thì muốn làm vợ chồng năm 2009 làm cái giấy tờ vợ chồng. Thì trong cái trường hợp mà một người có quốc tịch mà lãnh cho con, có gia đình, nghĩa là ảnh bây giờ có vợ có con rồi, thì những hồ sơ nộp 15 tháng 5 năm 2002, okay, 15 tháng 5 năm 2002 thì người ta đang giải quyết tới. Mà nếu mà cô nộp năm 2005 thì nó còn dường như không, cô nộp năm 2003 đúng không?
Tôi có quốc tịch trước năm 2005 nhưng mà tới năm 2008 đó là mới là bỏ vợ con mới vô.
I see. Vậy là cô vô quốc tịch trước đó mà.
Dạ, vô trước, vô trước lâu lắm rồi. Dạ.
Ok, dạ xin lỗi cô. Là dạ. Nếu mà cô nộp 2003 mà thì bây giờ nó giải quyết tới tháng 5 2002 rồi cô.
2003 đó là không có, chưa có quốc tịch là lãnh cái thằng con trai không. Nói rành lại cho luật sư nghe. Lãnh cái thằng con trai rồi tới cái năm 2005 đó, cái tôi mới là bỏ cái quốc tịch vô. Rồi lúc đó là nó chưa có gia đình. Tới mà nó có gia đình, nó lập gia đình rồi nhưng mà nó không có làm cái giấy kết hôn, cho nên tới cái năm 2008 đó nó mới làm giấy kết hôn, tôi mới bỏ cái giấy kết hôn vô. Đó, như vậy đó là... Đó,
hiểu dạ, nghĩa là dạ. Nghĩa là cô đã từ cấp 2B chuyển thành cấp 1, chuyển thành cấp 3.
Nghĩa
là 2B là
cấp 3 đó,
là con trên 21 của người đại sanh, khi vô tịch là chuyển thành con không có gia đình của người cố tịch, xong rồi có giấy kết hôn là con có gia đình của người cố tịch, chuyển thành cấp 1 thành cấp 3. Cấp 3 hiện tại nó giải quyết tới tháng 5 2002 cô.
Dạ.
Nghĩa là cô nộp năm 2003 thì giờ còn có năm mấy nữa. Dạ.
Dạ, vậy hả luật sư, vậy cảm ơn luật sư.
Dạ, không chị.
Dạ. Xin chào cô. Xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Dạ, yeah, hello.
Xin chào,
tôi tên là Kenny.
Anh Kenny ở thành phố nào đó anh?
Tôi ở thành phố Tyler.
Tyler, xin mời anh.
Tôi muốn hỏi luật sư có lo về hình sự không?
Hình sự, thông thường văn phòng không có làm mấy hồ sơ hình sự anh Kenny.
Dạ. Yeah. Ok, vậy thôi. Cảm ơn luật sư.
Rồi, xin chào.
Dạ, có chuyện anh. Dạ, dạ.
Vâng, quý vị đang theo dõi chương trình nói chuyện về di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư. Và chúng tôi không nhận những câu hỏi có liên quan đến vấn đề hình sự, phải không luật sư?
Nếu mà hình sự ảnh hưởng tới di trú,
dạ, vâng,
thì Michael có thể trả lời. Nhưng mà hình sự mà riêng không thì Michael không có lo mấy hồ sơ hình sự ảnh hưởng.
Dạ vâng. Di trú là tức là mấy cái anh có cái chữ ICE.
Dạ, ví dụ như dạ, ví dụ như mình say rượu lái xe đã xảy ra rồi, hoặc là mình đi ăn cắp mấy cái chuyện shoplifting này kia, xong rồi mình giờ ở nước Mỹ và ảnh hưởng tới thẻ xanh nó định trục xuất mình đó.
Dạ vâng.
Thì dạ.
Dạ, là ví dụ như là cái department ICE là cũng có liên quan đến có những câu hỏi về gửi cho đây được không ạ?
Dạ vâng anh, dạ, dạ ICE thì Michael có thể, dạ.
Dạ vâng, xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Xin cho biết quý danh luôn ạ.
Hello.
Dạ, dạ, cho biết tên ạ, có hai vị, dạ.
Là tôi,
dạ đúng rồi, xin cho biết tên luôn ạ.
Là tôi tên Sang ở phía cô ạ.
Xin mời anh.
Chào
mời
sao? Và luật sư cao ạ. Cho tôi hỏi một câu là cái khi mình nộp cái bảo lãnh tài chánh á, như vậy là cái điều kiện là một cái người bảo lãnh là phải có income bao nhiêu một năm để mà bảo lãnh cho một người ở Việt Nam. Cái income của cái người mà bảo lãnh tài chánh á là một năm người ta phải đạt.
Dạ vâng. Dạ vâng, tốt nhất là để Michael cho cái đơn mà mình có thể là mình coi là mình phải làm bao nhiêu nha. Là cái đơn đó là I-864P là phở đó. Đấy, để mà kiểm cái đơn đó, I-864P là phở. Nào, cái cách mà đếm cái số lượng người để mình biết là cái mức nó bao nhiêu á, thì nó có hai bên là, thứ nhất là bên được bảo lãnh là gia đình bao nhiêu người hoặc là độc thân.
À, tôi xin hỏi, xin bổ sung thêm, có thể trả lời liền được không? Là chỉ một người thôi.
Ok, rồi, là vợ bên, ở bên Việt Nam là bạn lãnh một người đó, ví dụ bà lãnh vợ, ví dụ
bà lãnh một người ở Việt Nam là con đó, con trai đó.
Rồi rồi rồi, coi như là bà lãnh con trai bên đó, ở bên này cái người ba hoặc là má đứng ra bà lãnh, ok.
Vâng, vâng.
Ở bên này có nuôi ai không, ở trong nhà có ai không, hoặc là trong cái giấy thuế đó có claim ai
không? Có một đứa một người con gái còn đang đi học ở đại học.
Giờ là sống chung với ba hoặc là má người đứng ở bà lãnh đúng không?
À, sống chung với gia đình, sống chung với ba người. Bên này bảo lãnh là hai vợ chồng với một đứa con, gia đình đó, một gia đình có ba người nè.
Dạ dạ, ok, đại khái là hai vợ chồng một đứa con là tính ba người, cộng thêm một đứa ở bên Việt Nam nữa là bốn, tổng cộng là bốn. Nếu mà căn cứ theo cái 864P đó thì cho bốn người đó thì mình phải làm tối thiểu 28.812 adjusted gross income, coi như là cái số lượng tối thiểu là có 29.000 trở lên.
Coi như 30, 30 mấy ngàn là đủ hả?
Có 30, dạ, 30 trở lên, dạ.
Hãy coi mình nói chung 30 cho dễ nhớ đi, chẳng chẳng.
Dạ, dạ, nói chung, dạ, 30 trở lên nha.
Xin cảm ơn luật sư.
Dạ, vâng, dạ, dạ.
Xin chào. Xin chào, bây giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây trong...
Dạ, xin chào anh Nhật Tấn. Xin chào luật sư.
Dạ, chào anh.
Cho em hỏi là em tên Hiền, em hỏi là... tại vì em có bảo lãnh người em mà 5 năm rồi, bây giờ em đổi cái địa chỉ đi chỗ khác, em có cần báo cho bộ trên mà trên chủ mà chỗ lãnh cho người ta biết mình địa chỉ đây không vậy anh luật sư?
Anh nên tại vì cái lý do là anh là người petitioner, là người đứng ra bảo lãnh. Khi mà cái hồ sơ nó tới bên National Visa Center, thông thường nó liên lạc cái người bảo lãnh nha, là anh á. Thì nếu mà anh đổi địa chỉ á thì em đề nghị anh nên báo cho sở y chủ biết kèm theo cái copy của cái hóa đơn. Okay, hoặc viết thư hoặc là gọi số 800 hoặc là lên cái trang mạng của sở y chú đổi cái địa chỉ của anh, tuy là anh có quốc tịch nha. Anh nên đổi đi để cho người ta liên lạc được với anh.
Như là mình liên lạc, mình đổi địa chỉ đó rồi mình làm sao mà ví dụ mình viết thư mình gửi cho người ta rồi người ta nhận được, rồi làm sao mình biết người ta nhận được hay là không, luật sư?
Em đề nghị tốt nhất anh lên cái trang mạng của sở y chú nha, USCIS ở GOV á, anh làm ở trên mạng.
Vậy đó hả?
Dạ,
cảm ơn luật sư nhiều nha.
Nó có cái phần ở bên phải anh, nó ở trong cái trang mạng USCIS ở GOV, nó đề là change of address online đó. Mình nên làm vậy.
Mình đổi địa chỉ trên online nó chắc hơn là mình gửi thơ đi hả luật sư hả?
Anh lên làm trên online là tốt nhất, có dùng cái đơn AR11 đó.
Cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ,
ba chào anh theo.
Dạ, chưa.
Vâng, quý vị đang theo dõi phần nói chuyện trực tiếp với luật sư Michael Cao trong vấn đề di trú, tai nạn xe cộ, cũng như tai nạn tàu thuyền, visa đầu tư, visa du học. Khi quý vị cần những dịch vụ có liên quan đến vấn đề che kể trên, thì quý vị có thể liên lạc với văn phòng luật sư Michael Cao, hai nơi tại Garland, ở số điện thoại 214-703-0903, trong khu Sài Gòn Mall, đối diện với Sài Gòn Sunwick, và tại Grand Prairie, trong khu Asia Times Square, phòng 124, đối diện với Bishop B. Điện thoại để quý vị liên lạc tham khảo miễn phí 972-606-9988. Trở lại với phần cuối trong chương trình nói chuyện với luật sư Michael Cao về vấn đề di trú và về vấn đề tai nạn xe cộ. Và thưa với luật sư là có một câu hỏi trong email của Việt Tấn, người ta hỏi như vậy. Khi mà bảo lãnh thân nhân anh chị em, và hiện bây giờ thì những đứa trẻ của những người anh chị này đã trên 21 tuổi rồi, và nếu như hồ sơ bảo lãnh tiếp tục thì những đứa trẻ này nếu như còn độc thân thì có được đi theo cùng cha mẹ của nó hay không?
Dạ vâng, được đi theo hay không là nếu giống như là cái lá thư nói, cái câu hỏi là mình bắt buộc là mình phải độc thân nha, nghĩa là không có cưới vợ cái chồng nha. Nếu mà đã quá 21 tuổi thì cái xác xuất đậu hay không là căn cứ theo cái luật, nó gọi là luật Child Status Protection Act, CSPA. Cái luật đó, cái mục đích, cái nội dung của cái luật đó thì người ta cố gắng cứu những đứa bé quá tuổi 21 tuổi trong cái trường hợp mà đúng, nghĩa là ngày tháng, mà cái quan trọng là cái thời gian chờ đợi của cái hồ sơ. Ví dụ như là hồ sơ nộp năm 2002 mà nó approve năm 2008, nghĩa là thời gian chờ đợi của hồ sơ là từ năm 2002 tới 2008, từ ngày nộp cho tới ngày approve. Ví dụ như được 6 năm đi, thì khi mà cái visa tới, nghĩa là mình tính tuổi đứa bé, ví dụ như giờ cái visa nó tới năm 2001 mình nộp, bây giờ nó tới bắt đầu là giải quyết hồ sơ, thì mình lấy cái tuổi, ví dụ như đứa bé 25 tuổi, mình trừ lại cái thời gian chờ đợi của hồ sơ là được 6 năm, thì trừ 25 trừ 6 còn 19, nếu sao là sau khi trừ cái tuổi mà được thời gian chờ đợi hồ sơ mình đến dưới 21 thì đứa bé sẽ được đi theo. mỗi một cái hồ sơ là cái thời gian trả lời hồ sơ mỗi khác. Ví dụ như nhiều hồ sơ nộp năm 2001 nhưng mà nó approve năm 2002 được còn năm, nó không được tốt. Nhưng mà ngược lại nộp 2001 nhiều hồ sơ nộp năm 2009 thì nó được 8 năm, rất là tốt. Ví dụ nhiều quá tuổi, qua tới 28 tuổi luôn, nhiều khi vẫn cứu được. Cái lý do là 9 năm thời gian chờ đợi hồ sơ, 28 thì 9, vẫn còn là 19, vẫn dưới 21. Nó ăn thua là gì? Ăn thua là cái thời gian chờ đợi của hồ sơ là từ ngày nộp vô tới đến ngày approve, càng lâu càng tốt. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư. Và câu hỏi tiếp theo của một cái email cũng là một chủ luôn. Khi mà làm hồ sơ cho anh chị em thì giống như nếu như có điều kiện, bây giờ thì họ biết là cái vấn đề anh chị em là trên 21 tuổi là chưa có được bảo lãnh khó khăn qua, nhưng mà họ muốn một cái hồ sơ thì đã tốn tiền là 420 đồng hay là 440 đồng phải không luật sư?
420 anh dạ.
420 đồng. Và những đứa con đã lớn tuổi rồi thì theo cái lời khuyên của luật sư nên bỏ tên những đứa con vô để cho nó cơ hội. Nếu như nhiều khi có những cái đạo luật mới của Mỹ bổ túc thì những đứa bé được đi theo tuy rằng đã 30 mấy tuổi rồi. Có đúng không luật sư?
Dạ vâng, nếu mà khi mà mở hồ sơ mà đứa bé đã 21 tuổi thì không nên. Tại vì cái xác suất mà nó được đi theo ba má không, hầu như là không cần biết thời gian chờ đợi hồ sơ bao nhiêu lâu nữa. Nếu mà mình tính từ cái ngày nộp vô cho tới cái ngày mà tới giải quyết thì lúc nào nó cũng dài hơn là cái thời gian chờ đợi của hồ sơ. Nghĩa là ví dụ như là mới mở hồ sơ 21 á, thì 31 thì visa tới nó có thể là 31, 32 tuổi, đứa bé 31, 32 tuổi trừ lại không cần biết. Tại vì thời gian chờ đợi hồ sơ chỉ có là từ ngày nộp cho tới ngày approve thôi.
Dạ vâng.
Không cách nào hơn 11 năm được. Mình đừng không nên đỏ tên vô tại cái cơ hội nó đi theo, không có cơ hội.
Như vậy thì như những đứa bé đó phải dưới 21 tuổi, tức là 20 thì có cơ hội phải không luật sư?
Cũng chưa chắc đâu anh Nhật Tấn, 20 rất là khó. Tại vì khi mà tới thì đứa bé sẽ là 31 tuổi.
Dạ vâng.
Mà cái thời gian chờ đợi hồ sơ hên lắm là cái ngày nộp vô cho tới ngày sắp chuyển qua National Visa Center luôn. Thì qua may được 7, 8, 9 năm, ví dụ đó. Dạ.
Vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Như vậy thì họ cứ bỏ nó. Giống như là cái hồ sơ cùng gia đình thì 420 và cho những đứa bé đó vô luôn cái tên thì cũng không có tốn tiền phải không luật sư?
Cũng là 420 anh, cũng dạ. Là 420. Nó chỉ là một cái phí cho một gia đình.
Dạ, như vậy thì theo nếu mà họ nghe chương trình này, Tấn nghĩ họ sẽ bỏ tên vô luôn.
Không thì bỏ vô, nó cũng không mất mát gì anh.
Dạ, dạ,
nó không mất mát gì, ngoài trừ là ví dụ như đi phỏng vấn mà du học cái gì thì có tên vô đó, thì nó nói là đi theo ba má có ý định định cư vậy thôi. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư. Và xin luật sư gửi lời chào đến quý thính giả trong phần cuối.
Dạ vâng, anh Diệp Tấn một lần nữa mà cô rất là cảm ơn anh Diệp Tấn. Cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas hiện tại 1600 AM. Quý vị nào một lần nữa giống như anh Diệp Tấn nói, cần liên lạc với Michael, thứ nhất là bên văn phòng trong Sài Gòn Mall bên Garland 214-703-0903, và bên văn phòng ở dưới Grand Prairie ở trong Asia Times Square 972-606-9988, 972-606-9988. Một lần nữa cảm ơn anh Diệp Tấn, cảm ơn quý vị và đưa Sài Gòn Dallas. Michael xin hẹn lại quý vị thứ năm tuần tới, mỗi chiều thứ năm của mỗi tuần, 3 giờ chiều đến 4 giờ chiều. Và Michael xin chào anh Diệp Tấn, chào quý vị.
Dạ, xin kính chúc sức khỏe đến luật sư và hẹn gặp lại với luật sư vào chương trình kỳ sau. Xin kính chào. Yeah.